Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quên nhau. Gặp lại nhau mắt như niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh
Kính thưa quý vị, hàng ngày khi các vị cao niên gặp gỡ nhau, thường hãy buông những lời khen tụng.
Anh chị lúc này trông trẻ hẳn ra, sinh hoạt thế nào mà trẻ mãi như vậy ạ?
Ông bà sau Covid xem ra trẻ hơn lúc trước đấy. Có bí quyết nào chia sẻ được không ạ?
Thực sự thì người khen tặng và người được khen đều hiểu, đó là những lời khách sáo hay ái ngữ để làm vui lòng người đối diện. Ngoài ra, trong các bài viết hay phát thanh, ngay cả trong tiết mục này cũng lấy tên là Cao Niên Vui Sống, mà không phải là Vui Sống Tuổi Già, một từ ngữ mà dường như nhiều người không thích nói đến. Như vậy có phải đó là một điều cấm kỵ hay không? Và liệu rằng tránh né khi nói đến một sự thật hiển nhiên có lợi gì không? Nếu nói thẳng về tuổi già, liệu ảnh hưởng đến câu chuyện hay lĩnh vực nghiên cứu hay không? Kính thưa quý vị, ngay trong bộ môn y khoa được xem là khá mới mẻ với người Việt trong và ngoài nước, thì lão khoa là một bộ môn chuyên nghiên cứu về tiến trình lão hóa khi sử dụng từ Hán Việt lão khoa thay vì nói vắn tắt là khoa học nghiên cứu về tuổi già. Tuy nhiên, với bác sĩ chuyên về nhi khoa nhưng có những bài viết về tuổi già khá nổi tiếng là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ở Việt Nam đã xuất bản quyển sách Già ơi, chào bạn. Đây là một tập sách nhỏ dày độ 130 trang với khổ chữ lớn, dễ dàng cho người đọc, không cần phải mang kính lão. Chúng tôi sẽ trở lại điểm qua quyển sách này trong một bài khác.
Khăn thương nàng đôi áo, mà em đôi gì trên đâu. Mưa thương bên nó thời thương, nửa sâu bên kia
Thưa quý vị, chúng ta không phủ nhận câu chuyện hàng ngày người Việt thường tránh tiếng già. Thay vì nói tuổi già, người ta nói là tuổi xế chiều, xế bóng. Ngoài ra, trong văn chương còn gọi là tuổi hạt, do con hạt thường được thấy trưng bày trong các nơi thờ tự như đình miếu khi đứng trên con rùa được xem là hai con vật sống lâu hàng trăm tuổi. Người ta còn dùng tiếng tuổi thọ để thay thế cho tuổi già hoặc dùng tiếng có tuổi.
Bác sĩ cho biết các cụ có tuổi thường hay đi tiểu đêm vì các cơ ở bàng quang không còn co thắt như lúc trẻ được.
Các ông chẳng biết thân biết phận, chẳng biết mình có tuổi mà cứ đàn đúm với đám trẻ để cho người khác cười cho.
Trong tiếng Hán Việt còn có từ tuế để chỉ cho tuổi thọ con người, chẳng hạn như thọ tắc bách tuế, có nghĩa là sống lâu trăm tuổi.
Có một câu chuyện xin kể ở đây về sự hóm hỉnh của Đông Phương Sóc, một vị quan rất mực thông minh bên Tàu ngày xưa, có thể so sánh với Trạng Quỳnh của nước ta vào thời vua Lê Chúa Trịnh, có liên quan đến từ tuế.
Chuyện kể vào một buổi thiết triều không có việc gì để mà bàn thảo, nhà vua hỏi Đông Phương Sóc xem ông có câu chuyện gì vui để kể không. Ông bèn tâu rằng, thưa bệ hạ, trong sách tướng có nói, người nào có xương cùn dài thì sẽ sống lâu. Thế là nhà vua và các quần thần không ai bảo ai, lặng lặng cho tay vào đũng quần để ướm xem xương cùn của mình dài được bao nhiêu.
Sau đó Đông Phương Sóc còn nói thêm rằng nhân trung trường nhất thốn, thọ tắc bách tuế. Có nghĩa là nhân trung tức là phần môi trên dưới mũi dài được một tấc thì thọ 100 tuổi.
Không ai bảo ai, cả vua và quan đều đưa tay lên để đo nhân trung của mình xem dài được bao nhiêu. Trong khi đó, Đông Phương Sóc quay mặt nơi khác cười thầm vì đã gạt được từ vua cho đến quan, đưa tay xuống tận đáy quần và sau đó lại đưa tay lên mũi để ngửi.
Quả là một Đông Phương Sóc, chẳng khác chi Trạng Quỳnh ở nước ta thuở xưa dám lỡm cả quan lẫn vua. Ở đây xin mở một dấu ngoặc để nói về ông Đông Phương Sóc.
Theo từ điển mở Wikipedia thì Đông Phương Sóc là một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, cùng thời với Tư Mã Thiên và dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ông là một người kỳ trí đa mưu, tinh thông văn sử, đã giúp cho Hán Vũ Đế diệt trừ các thế lực đen tối ở hậu cung, đồng thời đánh bại các chư hầu âm mưu chia sẻ đất nước.
Bên cạnh đó, Đông Phương Sóc còn đưa ra nhiều kế sách được người đời xem như là y quốc mật phương. Với tài năng thiên phú, Đông Phương Sóc luôn được Hán Vũ Đế trọng dụng, nhưng tuyệt nhiên không được phong chức đề bạt. Bản tính hiên ngang, không sợ chết, ông thường dùng những câu chuyện hài hước để châm biếm, đả kích bọn quan tham ô lại.
Cũng chính vì thế mà Đông Phương Sóc luôn trở thành cái gai trong mắt bọn tham quan và chúng đã âm mưu hãm hại ông bằng cách sàm tấu với vua để liệt ông vào dạng lòng thần.
Sử ký Tư Mã Thiên chép Đông Phương Sóc là người Sơn Đông, sinh năm 154 trước công nguyên, mất năm 93 trước công nguyên, thọ 61 tuổi. Tuy nhiên theo dân gian lưu truyền ông sống tới 125 tuổi. Chính vì điểm này, cùng với tính cách, tài trí và những sự tích lưu truyền đã khiến Đông Phương Sóc được tôn làm ông Thọ, trở thành một trong tam đa, tức là ba vị phúc thần nổi tiếng, tượng trưng cho phúc, lộc và thọ.
Trở lại câu chuyện cao niên, để nói về người già, thay vì dùng tiếng ông già hay bà già, người ta thay thế bằng ông lão, bà lão hay lão ông hoặc lão bà. Mặc dù đây cũng có thể là tiếng gọi thân thương trong gia đình, khi người chồng muốn nói đến người vợ cao tuổi của mình.
Vâng, món này là do bà lão nhà tôi khéo tay nấu lên đó anh ạ.
Hay của bà, nói về ông xã cao tuổi của mình.
Ông lão nhà tôi lúc này hơi khó tính. Chẳng biết có phải là có tuổi rồi thì thay đổi tính tình không chừng.
Ngoài ra, người ta cũng tránh nói đến cái chết, vốn là một từ gắn liền với tiếng già, vì định luật muôn thuở của tạo hóa là có sinh, là có tử. Thế nhưng mọi người đều cố gắng tránh dùng tiếng này, cũng như tiếng già như đã biết. Một chuyện vui kể về việc tránh dùng tiếng chết trong người Việt như sau. Một người bạn Mỹ cho biết anh sẽ không học tiếng Việt nữa, vì chỉ riêng có một từ chết mà có vô số tiếng khác thay thế, chẳng biết đâu mà mò, chẳng hạn như
tới số cũng là chết, tận số cũng là chết, ngùm củ tỏi hay ngùm củ từ cũng là chết. Theo ông bà thì cũng nói đến là chết, xí lắc léo cũng là chết.
Rửa chân lên bàn thờ cũng là chết, ngồi ngắm gà khỏa thân cũng là chết, ngửi hương khói cũng là chết, qua đời cũng là chết, sang bên kia thế giới cũng là chết.
Xuống ba tấc đất cũng là chết, gặp ông sáu tấm cũng nói đến chết, đi gặp Diêm Vương hay Diêm Chúa cũng là chết, xuống cõi âm ti cũng là chết.
Vô cửa tử cũng là chết, tử vong cũng là chết, về chầu Phật cũng là chết, hưởng nhang thánh chúa cũng là chết, Diêm Vương vũ sổ cũng là chết, tiêu đời cũng là chết.
Đi đời hay đi đời nhà ma cũng là chết, từ giã cõi đời cũng là chết, vĩnh biệt dương trần cũng là chết. Sinh ký tử quy cũng là chết.
Từ trần cũng là chết. Từ giả dương thế cũng là chết. Giả từ cuộc đời cũng là chết. Về cõi vĩnh hằng cũng là chết. hương linh siêu thoát cũng là chết, từ giả cuộc chơi cũng là chết.
Lên đoạn đầu đài cũng là chết, xử giảo cũng là chết, xử lăng trì cũng là chết, biết mất trên quả đời cũng là chết. Nghĩa tử là nghĩa tận cũng nói về cái chết.
Voi giày, ngựa xé cũng là chết, mổ bụng phanh thay cũng là chết, tắm trong vạc dầu nóng cũng là chết, ôm ống đồng rực lửa cũng là chết, đâm đầu vào xe lửa cũng là chết.
Đi mua muối cũng là chết, rắn già rắn lột, người già người tội đầu săn cũng là chết, thiệt mạng cũng là chết, rồi mạng chung cũng là chết.
Và còn nhiều nhiều nữa những từ ngữ ám chỉ đến cái chết. Vì vậy, anh bạn Mỹ này không còn muốn học tiếng Việt nữa. Thế nhưng, đối với chúng ta, liệu những tiếng như già hay chết có phải là những chuyện cấm kỵ hay không? Trừ các trường hợp chào hỏi hay chuyện phản, chúng ta thường thấy trong văn thơ, các văn thi sĩ đều không tỏ ra cấm kỵ với những tiếng này. Trong ca dao Việt Nam có câu:
ai ơi chơi lấy kẻo già, măng mọc có lứa người ta có thì, chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già sòng sọc nó thì theo sau.
Trong bài thơ với tựa đề Cảm hứng tủ già của nhà thơ Nguyễn Khuyến như sau:
tháng ngày thấm thoát tựa chim bay, ông gẫm mình ông nghĩ cũng hay, tóc bạc bao giờ không biết nhỉ, răng long ngày trước hãy còn đây. Câu thơ được chừa thưa rằng được, chén rượu say rồi nói chừa say, kẻ ở trên đời lo lắng cả, nghĩ ra ông sợ cái ông này.
Đó là thi hào Nguyễn Khuyến. Còn đối với nhà thơ Phan Khôi, trong phong trào thơ mới với bài Tình Già đăng trên tạp chí Phong Hóa ngày 24 tháng 1 năm 1933.
24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ, hai cây đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
Hay mới bạc làm sao chứ, buông nhau làm sao cho nỡ, thương được chừng nào thì hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi đâu phải vợ chồng, mà tính việc thủy chung.
24 năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc, nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được, ôm chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.
Đó là bài thơ Tình Già của nhà thơ Phan Khôi trong phong trào thơ mới. Còn về tiếng chết, chúng ta không quên bài thơ có tựa là Yêu của Xuân Diệu.
Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết, phút gần gũi cũng như giờ chi biệt, tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Yêu là chết ở trong lòng một ít, họ lạc lối giữa u sầu mù mệt, những người si theo dõi dấu chân yêu, và cảnh đời là sa mạc cô liêu, và tình ái là sợi dây vấn vít, yêu là chết ở trong lòng một ít.
Đó là nhà thơ Xuân Diệu, còn với Hàn Mặc Tử qua bài thơ Những Giọt Lệ.
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi, bao giờ tôi hết được yêu vì, bao giờ mặt nhật tan thành máu, và khối lòng tôi cứng tựa si.
Họ đã xa rồi, khôn níu lại, lòng thương chưa đã, mến chưa bưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu? Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Sao bông phượng nở trong màu huyết, nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng không ngần ngại khi phải sử dụng đến từ già hay chết nếu cần thiết, khi đề cập đến hai hiện tượng này trong cuộc sống. Trong tiết mục kỳ tới, chúng tôi xin bàn đến quyển Già ơi, chào bạn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Kính chào quý vị thính giả.
Khăn thương nàng đuổi ai, mà em đuổi gì trên đâu, nửa sâu bên kia ơi nàng. Này nàng ơi thấu chăn nuôi lòng. Hỡi người, người về đâu? Đường đi ai thấu nỗi sông
sâu.
Hỡi người thương có nhớ gì không? Chờ nhau bạc áo chung xa sông. Ngoảnh nhìn nhau lúc em lúc em qua cầu.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.